Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục bước từng bước, truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến diễn đàn Liên tôn G20 năm 2021.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến diễn đàn Liên tôn G20 năm 2021 được tổ chức tại Bologna, Bắc Ý, Đức Thánh Cha nói: cần phải phục vụ thực sự và tuyên bố một cách không sợ hãi hay làm ngơ trước sự ác, đặc biệt sự ác được thực hiện bởi những người tuyên xưng cùng niềm tin với chúng ta.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi buổi gặp gỡ. Thật là đẹp khi mọi người đến với nhau, cố gắng vượt qua những khác biệt, chia sẻ những ý tưởng và hy vọng. Các quyền bính tôn giáo, các nhà lãnh đạo chính trị và đại diện của các thế giới văn hóa đối thoại cùng tổ hợp với nhau để thúc đẩy sự tiếp cận các quyền cơ bản, trên hết là tự do tôn giáo và buôn đắp men hiệp nhất và hòa giải ở những nơi chiến tranh và hận thù gieo rắc sự chết và dối trá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, liên quan đến những vấn đề này, vai trò của các tôn giáo rất cần thiết, bởi vì chúng ta muốn gìn giữ tình huynh đệ trên mặt đất, chúng ta không thể để mất dấu thiên đàng. Ngài cũng khẳng định, tôn giáo thực sự là một tôn giáo thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Và chúng ta là những tín đồ không thể miễn trừ những lựa chọn tôn giáo thiết yếu này. Chúng ta được kêu gọi diễn tả sự hiện diện phụ tử của Thiên Chúa trên trời qua sự hòa hợp của chúng ta dưới đất. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, hiện nay điều này vẫn còn là giấc mơ xa vời. Trong lĩnh vực tôn giáo, dường như đang diễn ra một sự biến đổi khí hậu độc hại. Những thay đổi có hại ảnh hưởng đến sức khỏe của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Có những thay đổi khác đang đe dọa thiên đàng, như thể nhiệt độ sùng đạo ngày càng gia tăng. Chỉ cần nghĩ đến sự bùng phát của bạo lực khai thác sự thánh thiêng trong 40 năm qua, đã có gần 3.000 vụ tấn công và khoảng 5.000 vụ giết người ở nhiều nơi thờ phượng, tại những không gian cần được bảo vệ như một ốc đảo thánh thiêng và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với tất cả những điều này? Ngài trả lời, tất cả chúng ta cũng phải cùng nhau giúp chống lại nạn mù chữ tôn giáo. Ngang qua các nền văn hóa, đó là sự thiếu hiểu biết, giảm kinh nghiệm niềm tin, xuống thẳng những ước vọng thô sơ của con người và dụ dỗ những tâm hồn dễ bị tổn thương, cuốn theo các khẩu hiệu cực đoan. Các tín đồ không được dùng bạo lực để chống bạo lực, vì điều này chỉ tạo ra một vòng xoáy trả thù vô tận. Bởi vì con đường đưa đến hòa bình không thể tìm được nơi vũ khí, nhưng là nơi sự công chính. Và chúng ta, các nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người đầu tiên phải trải qua những thử thách như vậy, làm chứng rằng khả năng chống lại cái ác không nằm ở những nơi tuyên bố mà ở nơi cầu nguyện, không phải để trả thù nhưng là sự hòa hợp, không phải những con đường tắt được quyết định bởi việc sử dụng vũ lực mà ở sức mạnh liên đới kiên nhẫn và mang tính xây dựng. Chỉ có điều này mới thực sự xứng đáng với con người, và bởi vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của chiến tranh mà là của hòa bình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cập đến khí hậu và di cư. Ngài nói, thời gian dành cho việc giải quyết những vấn đề liên quan đến khí hậu và di cư không còn là thời gian dành cho các liên minh của một bên chống lại bên kia, nhưng là thời gian dành cho việc tìm kiếm chung các giải pháp cho các vấn đề của con người. Những người trẻ và lịch sử sẽ xét xử chúng ta về điều này. Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này. Tôi chân thành cảm ơn và đồng hành với quý vị trong cầu nguyện và khẩn cầu đấng tối cao chúc lành cho mỗi người.
Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá hiệp thông và vui tươi của các gia đình Ý.
Vatican. Trong sứ điệp gửi những người tham dự ngày hành hương toàn quốc của các gia đình vì gia đình của Ý, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá hiệp thông và vui tươi của các gia đình vì qua đó họ đồng thanh làm chứng rằng gia đình đang sống.
Ngày 11 tháng 9, các gia đình Ý hành hương đến 20 đền thánh Đức Mẹ trên cả nước. Các cuộc hành hương được tổ chức bởi Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Ý, phong trào canh tân trong Thánh Linh và diễn đàn các gia đình như là bước chuẩn bị tiến gần đến cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới năm 2022 tại Roma. Ngỏ lời với những người hành hương, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong cầu nguyện, hàng ngàn gia đình bày tỏ gương mặt bừng sáng của niềm tin vào Chúa Kitô trong thời gian bị dày vò bởi nhiều khó khăn, đau khổ và sự nghèo khổ mới. Ngài khen ngợi những nỗ lực của họ ra đi gặp gỡ nhiều người để làm một dấu chỉ sống động của niềm vui yêu thương là điều xuất phát từ tin mừng của gia đình. Chủ đề của ngày hành hương là trong sự hiệp thông niềm vui. Đức Thánh Cha nói rằng chủ đề này diễn tả rõ ràng một chọn lựa nền tảng, không tìm kiếm niềm vui của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân là thứ chỉ làm cho tâm hồn nặng nề, nhưng là niềm vui trong hiệp thông mà chúng ta chia sẻ và tham gia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng gia đình sống động nếu chúng ta hiệp nhất trong cầu nguyện, gia đình mạnh mẽ nếu nó tái khám phá lời Thiên Chúa và giá trị quan phòng của tất cả lời hứa của Người, gia đình quảng đại và kiến tạo lịch sử nếu tiếp tục mở lòng với sự sống, nếu không phân biệt đối xử và phục vụ những người yếu đuối và khốn khó nhất, nếu không ngừng trao cho thế giới bánh của lòng bác ái và rượu của tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình cùng đồng hành trên con đường này, và như thế là cộng tác vào việc chuẩn bị, đặc biệt là bằng cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm tới, và đồng thời tại các cộng đoàn giáo phận trên khắp thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cầu nguyện bằng kinh nguyện chính thức của cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới lần thứ 10.
Đức Thánh Cha chào thăm các thiếu nhi tham gia cuộc tuần hành, hãy mở ra.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 9, sau buổi chào đón Little Amal, còn rối với khuôn mặt của một bé gái 9 tuổi, biểu tượng thảm cảnh của hàng triệu trẻ em tị nạn do phải chạy trốn chiến tranh, hơn 200 thiếu nhi của giáo phận Roma đã được Đức Thánh Cha chào thăm tại sân Damaso ở nội thành Vatican.
Sự kiện chào đón rối Amal tại quảng trường Thánh Phêrô nằm trong khuôn khổ của Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 107 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 với chủ đề Hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn. Trước đó, hơn 200 thiếu nhi đến từ một số giáo xứ của Roma, hướng đạo sinh và Caritas của giáo phận Roma đã tham gia cuộc tuần hành mang tên Hãy mở ra. Hiện diện tại buổi chào đón rối Amal và gặp gỡ Đức Thánh Cha có đại diện của các tu sĩ dòng thừa sai Thánh Carlo, hay còn gọi là dòng Scala Priniani, chuyên chăm sóc giúp đỡ các người di dân. Đức Công y Michael Czechny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Cha Benoni Ambarus, phụ trách và các hoạt động bác ái và di dân của giáo phận Roma. Tại sân Damaso, Đức Thánh Cha đã có lời chào ngắn gọn và trìu mến dành cho các thiếu nhi, cảm ơn các em đã đến thăm, sau đó Ngài mời các em ở lại sân Damaso để chơi và Ngài ban phép lành cho các em. Tại quảng trường Thánh Phêrô, rối Amal được đặt gần tượng đài Angel Unawares, các thiên thần không được biết đến, tác phẩm điêu khắc bằng đồng của Timothy Smash mô tả một nhóm người di cư và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, chen chúc trên một chiếc bè. Rối Amal là hình ảnh một bé gái tị nạn khởi hành từ Gaziantep, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 27 tháng 7, đi vòng qua châu Âu để tìm mẹ, và cuối cùng đến Manchester, Vương quốc Anh. Như thế, Little Amal đại diện cho tất cả chị em phải di tản, nhiều em trong số đó bị tách khỏi cha mẹ. Rối Amal sẽ đi hơn 8.000 cây số để tìm kiếm gia đình của em và để nói lên tiếng nói của các chị em phải di tản. Xin đừng quên chúng con. Trong bài diễn văn rối Amal, Đức Công y Michael Czechny nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Vì vậy, chúng ta được kêu gọi làm việc cùng nhau để sẽ không còn bức tường ngăn cách chúng ta, không còn là những người khác, nhưng chỉ có một chúng ta duy nhất, bao gồm toàn thể nhân loại. Ai biết được có bao nhiêu thiên thần đang ẩn mình sau khuôn mặt của vô số người di cư và tị nạn, trẻ vị thanh niên và thanh niên, người lớn và người già. Điều này tùy thuộc vào việc chúng ta chào đón và bảo vệ họ như những bước thiết yếu đầu tiên để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của họ. Đó là tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 9, Amal được chào đón tại Ý với các sự kiện văn hóa lớn, các buổi biểu diễn công cộng và các sự kiện cộng đồng ở 12 thành phố.
Các Kitô hữu bị bách hại được nhớ đến tại Đại hội Thánh thể quốc tế
Budapest, khi hàng ngàn khách hành hương từ Hungary và trên khắp thế giới tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tại Budapest, kính nhớ việc Chúa Giêsu đã hiến mình trong bí tích Thánh thể trong bữa tiệc ly. Các diễn giả tại đại hội cũng kêu gọi đừng quên hàng triệu tín hữu trên toàn cầu đang bị bắt hại vì niềm tin vào Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Candé, nhận thấy rằng phương Tây không nhận thức được những nỗi sợ hãi và khó khăn mà các Kitô hữu đang phải đối mặt ở Trung Đông. Ngài nói về năm 2014, khi khoảng 120.000 Kitô hữu phải rời bỏ nhà cửa ở Iraq để chạy trốn các dân quân Hồi giáo, gần như chỉ trong một đêm, không ai trong số họ ở lại và cải sang đạo Hồi. Đức Hồng Y cũng nhắc lại 48 người đã bị giết khi đang tham dự thánh lễ ở Baghdad, trong đó có hai linh mục mà ngài quen thân. Hai vị đã yêu cầu những kẻ khủng bố giết các ngài thay vì các Kitô hữu, nhưng hai linh mục và tất cả mọi người khác đều bị sát hại. Hơn 10 năm sau, Bắc Hải vẫn là một phần của đời sống giáo hội ở Trung Đông, Đức Hồng Y nhấn mạnh. Tử đạo là đặc sủng, là sự thu hút của giáo hội Kandê, bởi vì từ khi thành lập, nó chịu sự bách hại của người Ba Tư, Ả Rập Hồi giáo, người Mông Cổ, người Ottoman, và ngày nay bởi những kẻ cực đoan như Al-Qaeda và IS. Đức Hồng Y Peter Erdor của Hungary nói rằng, không thể cử hành bí tích thánh thể mà không đề cập đến những thử thách của các Kitô hữu bị bắt bớ vì đức tin của họ. Thánh lễ kết thúc đại hội thánh thể vào Chủ nhật ngày 12 tháng 9 được xem như một sự khích lệ dành cho giáo hội ở Hungary và các nước Đông Âu đang khắc phục hậu quả chịu bách hại hàng thế kỷ dưới chế độ độc tài cộng sản. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Dư âm về hai văn kiện chuẩn bị thượng hội đồng giám mục, tác giả Trần Đức Anh, dòng Diamond.
Kính thưa quý vị thính giả, thêm một bước tiến trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến đến một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Hai văn kiện đã được công bố để chuẩn bị. Có một vài phản ứng về vấn đề này. Sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 9, Đức Hồng Y Mario Krek, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tài liệu dài khoảng 23 trang chữ nhỏ, chuẩn bị nội dung Thượng Hội đồng Giám mục, và cuốn cẩm nang dài 29 trang về cách thức tiến hành việc tham khảo ý kiến tại các giáo hội địa phương. Lễ chính thức khai mạc giai đoạn thứ nhất chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm nay tại Roma với sự tham dự của nhiều đại diện các Hội đồng Giám mục và các tầng lớp dân chúa. Tiếp đến, tiến trình chuẩn bị này sẽ được các giáo phận khai mạc vào ngày 17 tháng 10 năm nay và sẽ kết thúc vào tháng 4 năm tới, 2022. Tài liệu chuẩn bị gồm có 4 chương chia làm 32 đoạn, lần lượt trình bày về lời gọi đồng hành. Tiếp đến, tài liệu giải thích về một giáo hội có cơ cấu là đồng hành hay là công nghị. Chương 3 trình bày về việc lắng nghe Kinh Thánh. Sau cùng, trong chương 4 nói về đặc tính công nghị hay đồng hành trong hành động, những cách thức để tham khảo ý kiến dân chúa. Văn kiện nhấn mạnh 3 điểm, đó là lắng nghe không thành kiến, lên tiếng một cách can đảm và thẳng thắn, sau cùng là đối thoại với giáo hội, xã hội và các hệ phái Kitô khác. Cuốn cẩm nang trình bày 3 giai đoạn của tiến trình công nghị, giai đoạn giáo phận, rồi đến hội đồng giám mục, sau đó là giai đoạn đại lục và kết thúc là thượng hội đồng giám mục ở Roma. Đâu là vai trò của các giám mục, các linh mục và phó tế? Phương pháp để tiến hành giai đoạn giáo phận? Sau cùng là những câu hỏi chính để tham khảo ý kiến. Cẩm nang có một phần phụ trương nói về những người hoặc toán liên lạc ở mỗi giáo phận, vai trò và những đức tính họ cần có. Hướng dẫn việc tổ chức gặp gỡ tham khảo ý kiến, những mục tiêu, các tham dự viên, chương trình nghị sự và hình thức. Có thể tiến hành dưới dạng trực tuyến hoặc cả hai thể thức vừa trực diện và trực tuyến. Các chuẩn bị các bản tổng hợp đúc kết ở cấp giáo phận. Kết quả tất cả các suy tư và trao đổi, tham khảo ý kiến trong các giáo hội địa phương được yêu cầu cô đọng trong bản góp ý kiến dài tối đa 10 trang. Mục đích không phải để soạn ra một văn kiện, nhưng làm nảy sinh những mơ ước, ngôn sứ và hy vọng. Trong cuộc họp báo giới thiệu hai văn kiện, giới báo chí chú ý nhiều đến vấn đề phụ nữ có quyền được bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục hay không. Điều này khiến Đức Hồng Y Greg phải than phiền và nói rằng, sự chú ý đến vấn đề quyền bỏ phiếu không làm cho tôi thanh thản. Phụ nữ được bỏ phiếu hay không, đó không phải là điều quan trọng. Vấn đề ở đây là Thượng Hội đồng Giám mục có bao gồm tất cả mọi người hay không? Chúa Thánh Linh nhấn mạnh nhiều hơn tới sự hòa hợp và đồng thuận. Tôi hy vọng rằng một ngày kia chúng ta sẽ bớt lệ thuộc vào quyền bỏ phiếu, số phiếu và đa số. Trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có nữ tu Nathalie Beckard, người Pháp thuộc dòng Xavier, phó tổng thư ký từ Hội đồng Giám mục. Sơ cũng được giới nhà báo hỏi về cùng vấn đề. Sơ đáp đại ý như sau: Giáo hội muốn được đổi mới. Một thượng hội đồng giám mục không phải là một nghị viện. Một tiến trình công nghị không phải là trò chơi của các đảng phái, trong đó kẻ mạnh hơn đặt điều kiện và bắt người khác phải tuân phục. Phụ nữ là thành phần dân chúa. Điều rất quan trọng là phụ nữ có thể được lắng nghe và giữ vai chính trong tiến trình công nghị này từ đầu. Điểm quan trọng là công nghị này có thể bao gồm và lắng nghe phụ nữ. Gần một tuần sau khi hai văn kiện vừa nói được công bố, không có nhiều phản ứng từ phía các hội đồng giám mục hoặc các tầng lớp khác trong giáo hội. Có lẽ vẫn còn quá sớm. Nhưng cũng có vài phản ứng tích cực và phản ứng dè dặt nghi ngờ. Phấn khởi nhất là phản ứng của đức cha Georg Bechin, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Ngài rất hài lòng và gọi hai văn kiện chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới về công nghị tính là cột mốc trên con đường công nghị cho giáo hội hoàn vũ, cho giáo hội tại Đức. Qua đó, Đức Giáo Hoàng cho thấy Ngài hiểu synodalita là gì, là sự đồng hành. Đức cha biết ơn vì văn kiện của tòa thánh chính thức đưa con đường công nghị của Công giáo Đức tiến hành từ năm 2019 lên bệnh viện thế giới và đề cao sự kiện tiến trình công nghị này cũng đã bắt đầu tại nhiều nước. Đức cha cũng nhận xét, thật là điều đáng để ý vì trong văn kiện có phần tự phê bình của giáo hội về những thiếu sót cần thay đổi. Văn kiện chứng tỏ phong cách, hình thức và cơ cấu công nghị tương ứng với kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sở dĩ đức cha Beijing phấn khởi và cảm thấy được tiến trình công nghị sắp tiến hành trong toàn giáo hội hỗ trợ, vì con đường công nghị của Công giáo Đức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhằm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Việc cải tổ tiến hành trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Những chủ trương này bị các nơi trong giáo hội hoàn vũ phê bình và coi đó là một nguy cơ ly giáo. Cả Đức Hồng Eisenhard Marx, Tổng giám mục Munich, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và là người đã khởi xướng con đường công nghị của Công giáo Đức, cũng chào mừng hai văn kiện mới được Tòa Thánh công bố và nói rằng văn kiện cho thấy tinh thần của con đường cởi mở tiến vào tương lai. Cuốn cẩm nang là vật căn bản tốt cho linh đạo Công giáo về công nghị tính. Tôi thấy có nhiều điểm chung với con đường công nghị Đức và cả hai có thể bổ túc cho nhau. Trong số các phản ứng dè dặt hoặc phê bình, người ta thấy có bài của Ed Condon đăng trên trang mạng pinlacatholic.com ngày 7 tháng 9, tỏ ra e ngại vì văn kiện chuẩn bị thượng hội đồng giám mục có thể thúc đẩy xung đột giữa giáo dân và các giám mục. Một số người phê bình rằng tiến trình công nghị được bố trí để soạn ra những văn kiện làm thương tổn giáo huấn chính thức đã được xác định và quyền bính trong giáo hội vì kêu gọi sự tham gia rộng rãi của các giới vào tiến trình mà không có hướng dẫn đầy đủ về cách thức làm sao để sự tham gia diễn ra trong khuôn khổ đạo lý chân chính của giáo hội. Các văn kiện đó cho thấy tiến trình công nghị trong 2 năm tới đây sẽ có khó khăn. Và đối với nhiều tín hữu Công giáo, đó không phải là điều ngạc nhiên. Các thượng hội đồng giám mục gần đây ở Roma về gia đình, giới trẻ, đức tin và ơn gọi và thượng hội đồng giám mục về miền Amazon đã kéo theo các cuộc thảo luận phe phái về một số khía cạnh của giáo huấn giáo hội hoàn vũ và kỷ luật, như về luân lý tính dục, hôn nhân và cả việc truyền chức thánh. Cuốn cẩm nang yêu cầu nghe tiếng nói của những người Công giáo ít khi hoặc không bao giờ thực hành đức tin. Văn kiện khẳng định rằng các tín hữu Công giáo dù bỏ thực hành đức tin hoặc không còn tuyên xưng đức tin nữa, nhưng do bí tích rửa tội, họ vẫn là thành phần quan trọng của cảm thức của các tín hữu. Cẩm nang cũng nhấn mạnh rằng những người thuộc các truyền thống tín ngưỡng khác và những người không tín ngưỡng cũng có một vai trò quan trọng giúp giáo hội tham gia hoàn toàn vào việc phân định. Một số quan sát viên nhận định rằng làm như thế là cố vỏ sự bao gồm những người chống đối giáo huấn của giáo hội trong nhiều vấn đề.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Réo về yêu thương của tác giả Teresa Linh Xuân, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đám lúa trên đồng rạp mình theo gió, rũ rượi ướt mềm sau trận mưa khuya. Nó nghĩ, chả hiểu sao mà mưa dữ thần, chiều qua còn có vòi rồng nữa chứ. Ừ, thì tháng 7 năm nào chả mưa liên tù tì, chắc năm nay ngưu làng với chức nữ lại giận hờn chi đây mà mưa tối trời, mưa ngập ruộng. Tối qua nghe má nói trên Sài Gòn có mưa đá nữa, chắc chị hai mới điện về thăm má rồi. Năm nay buồn ghê, hè rồi mà không thấy anh chị hai dắt thằng Tuân với bé Tím về chơi gì hết trơn. Hè năm ngoái nhà nó vui cả tháng, bởi hai đứa cháu được gửi lại nghỉ hè quê nội. Nó được dịp ra oai đại ca với hai đứa nhóc cứ lúng túng theo sau đi khắp xóm. Giờ thì nó nằm dắt dẻo trên cây chùm ruột già, nó mông lung ra đồng mà nhớ tuổi nhỏ. Dám năm nay hổng về luôn qua. Mặt trời lên gần đứng bóng, gió hiu hiu mang cái nóng oi oi phá vào mặt. Nó nghe loáng thoáng tiếng loa đầu xóm vọng lại ngắt quãng. Bà con chú ý, dịch Covid đang lan nhanh, cần khai báo y tế, di chuyển. Oai, có bao giờ loa phượng oang oang giữa trưa đâu. Hậu ơi, về ăn cơm con. Tiếng má gọi xa xa phía trước nhà. Má gọi đúng giấc ghê, cái bụng nó vừa kêu cái gột. Nhảy vội xuống, nó băng vù qua mảnh sân sau giường, chạy toát lên nhà trên, mém tí đạp văng mấy cái sàn má phơi đậu. Rửa tay chân chưa mà ăn cơm vậy con? Má nhẹ nhắc. Dạ rồi má. Tay bới chén cơm, nó đáp. Má phơi chi nhiều đậu dữ dạ. Ừ, chuẩn bị ít đồ gửi lên trển cho anh chị bay chứ đâu. Hè này hổng đứa nào về được hết, đang dịch bệnh dữ lắm. Vừa nói má vừa đảo chảo ruốc thơm phức. Nghe má nói mà nó buồn hiu, nghĩ thôi rồi, thời được làm đại ca thế là đã chấm dứt. Lùa dội chén cơm thứ ba, nó chan canh hút cái rẹt, no căng bụng. Má vẫn lui cui với chảo ruốc đợi cha về cùng ăn cơm trưa. Bà ơi, lên tôi nói chút chuyện cái. Tiếng cha gọi trước sân, lật đật cho chảo xuống đất, má chạy vội ra bảo. Ăn cơm, rồi nói luôn ông, tôi đang dở cái chảo ruốc. Lệ thường, trưa là nó toát ra sau giường mắt cái giọng đánh giấc trưa ngon lành. Mà giờ, nó lặng lẽ lên cái phản nằm im ru, hóng chuyện cha má sắp bàn. Sao rồi ông, dịch căng không? Hồi tối tôi hỏi mà con hai nó cứ lãng, bảo cũng tạm ổn. Tôi lo ghê. Ngoài xã mấy chú bảo căng lắm. Giờ xe hàng không cho chạy nữa, ngoài lộ lập chốt chặn kiểm soát hết rồi. Trên đó chết nhiều lắm. Chặn hết, không cho ai được ra khỏi nhà. Chợ đồ cấm hết. Giọng cha buồn buồn. Vậy rồi lấy gì ăn? Thiệt tôi nói gửi đồ lên mà chị em cứ không cho. Thằng hai thì kẹt trên Bình Dương không cho gì. Con bé ba đi thực tập thì đúng trận dịch. Thành ra giờ ở trong bệnh viện luôn. Nhà còn mỗi con hai với hai đứa nhỏ. Thiệt tôi không yên tâm chút nào. Giọng má nghẹn lại. Giờ căng dậy gửi đồ cho tụi nó cũng khó. Bà coi sắp xếp đồ khô thôi. Chú Tám nói thằng Huy ngày mốt chạy xe tải chở đồ cho xã dìa bận lên. Nhờ đó chuyển đồ chắc được. Chiều ông ra đồng tác mớ cá lóc dìa, tôi làm kho quẹt cho tụi nó. Nhà thì gạo, rau, cá đầy đồng, mà chúng nó không có ăn. Hai tháng rồi chứ ít ỏi gì. Thiệt hóng đẳng tí nào. Nó nằm im ru trên phản. Nó nghe buồn hiu. Mà thiệt, nó vô tư không biết gì hết trơn. Ngày nào nó cũng chạy chơi khắp xóm, ăn no căng bụng. Mà anh chị nó với mấy đứa cháu thì kẹt trong nhà, không có gì ăn cả tháng trời. Sao kỳ vậy? Sài Gòn phồn hoa đô thị lắm mà. Nó nghe mắt mình cay cay, giọng cha đều đều. Bà coi sắp xếp gọn gọn thôi, đừng nhiều quá, cồng kềnh khó gửi. Nghe nói nhà thím Tư, anh Bảy cũng gửi đồ lên nhiều lắm, sợ khó cho thằng Huy. Con hai nói nhà mua đồ trữ sẵn cả tháng chắc cũng tạm ổn. Tôi gửi mớ đậu có gì nấu xôi chè cho sắp nhỏ, keo ruốc, hủ kho quẹt ăn cháo trắng, cơm nóng cũng lâu à ngang. Mớ cá khô, tôm khô này ăn cầu hết năm. Má dần vui lạ với việc sắp xếp đồ gửi lên Sài Gòn, mà quên luôn việc biết có gửi được đến tay anh chị nó không. Trở mình nhẹ nhẹ, nó lén dòm xuống góc bếp. Tôi điện thằng hai, nó bảo đang chờ giấy đi đường để về với con hai và tụi nhỏ, mong là được duyệt. Có đàn ông ở trong nhà lúc này đỡ lắm, công việc thì thay kệ, hết dịch kiếm việc khác cũng đặng. Không thì về đây, đất ruộng đầy lo gì thiếu việc. Giờ quan trọng là cả nhà ở cùng nhau, giọng cha chắc nịch. Thôi tôi ra xã, sắp tới phổ biến chương trình xét nghiệm với tiêm vaccine cho bà con, khối việc đây. Có gì cần bà gọi thằng Út nó phụ một tay. Chiều tôi xách mớ cá dìa sau ngang. Tôi đi, nhấp xong ngụm trà, cha đi dội ra cổng. Nó bật dậy, nói với theo. Cha, chiều con ra đồng với cha. Ruộng ông Năm đầu đường làng nghe Út. Cha đợi. Tiếng cha vọng lại xa dần. Nó ngồi khoanh chân trên phản, dưng cơn buồn ngủ chẳng còn, tỉnh rụi. Nó nghe lòng nhiều cảm xúc khó tả, thấy bứt rứt tay chân. Phải mận cái gì đó cho anh chị, cho thằng Tuân, bé Tím. Giữa cái rổ trình trạng, nó dù ra sau nhà. Trưa nắng, không ngủ chạy đâu vậy con? Má hỏi giật lại. Con hái chùm guộc, má. Nó đáp vội. Lát sau hớn hở tay cầm rổ chùm ruột, tay cầm nải chuối xứ chín vàng, nó chui vô bếp. Má, chỉ cho con làm mứt chùm guộc với phơi chuối ngang, cho con phụ gửi đồ lên trển nữa. Nó nói nhỏ. Cái thằng, con nghe chuyện rồi hả? Thiệt tình. Mang rửa đi, nhóm cái bếp rồi má chỉ cho mần. má mỉm cười mắng yêu nó. Cô Tuân với bé Tím khoái chùm guộc lắm má. Năm ngoái xơi hết cả keo, giờ mà có tuổi nhỏ sẽ vui lắm má hen. Quệt bồ hôi tráng nó trò chuyện với má đến khi mớ chùm ruột đổi màu dần đỏ đậm, thật đẹp mắt. Chiều, gió thổi mát rười rượi, đám lúa ướt sũng hồi sáng giờ hiên ngang thả mình nhẹ nhẹ theo hướng gió chiều. Nắng chiều buông nghiêng ngả bóng tre làng, xách cái nôm nó lơn tơn ra mé ruộng đầu xóm. Tiếng lũ trẻ con nô đùa nghịch ruộng giang cả cánh đồng, xa xa nhấp nhô nón lá của mấy dì, mấy chị. Lạ, chiều nay xóm đông vui nhỉ? Nó thấy cha cùng mấy chú đã xong hết mấy công đoạn cho việc tác đìa. Mấy cây đăng tre chặn kín hết ngõ ngách và lối thoát của bọn cá. Coi bộ nhiều cá hà nghe chú Năm. Cha nói lớn, nhiều thì mặn hết, gửi lên trển cho tụi nhỏ có cái mà ăn. Chú Năm vẫn phóng khoáng nhất xóm nhàn. Thím Tư nói mát. Ông Năm cười khà khà khoát tay lên, chiến thôi tụi bay. Thế là cái cảnh tác đìa xóm nó diễn ra vui như ngày Tết. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng cả cánh đồng. Cha nó ơi, thằng Hai Điện, nó về rồi, về nhà với mấy má con rồi. Tiếng má từ xa nghe vui mừng khôn xiết. Ngó lên trời cao, nó thấy bầu trời đang nhuộm hồng một mảng rực rỡ. Những tia hoàng hôn lấp lánh chiếu lan ra cả cánh đồng, một hình vòng cung đầy tia sáng mà nó chưa bao giờ thấy. Thật lộng lẫy làm sao. Nó thầm tạ ơn Chúa, đấng đã dựng nên những điều kỳ diệu tuyệt vời đó. Nó tạ ơn vì mấy anh chị nó được bình an. Nó tạ ơn vì xóm làng nó vẫn còn được yên bình. Nó mỉm cười, ngó mông lung về phía đường làng. Trong bóng chiều ngập nắng, nó thấy thằng Tuân với bé Tím chạy tung tăng. Nó thấy anh chị Hai nắm tay cười vui đằng sau. Nó thấy chị Ba đang giãy tay gọi lớn, Út ơi, anh chị về nè. Mắt nó ướt nhòe cay cay. Con đường đầy yêu thương dẫn về nhà nó rộn vang tiếng cười.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.